Hồng Liên Bảo Giám, chương 659, Lồng Giam 2, Góc Truyện Audio.com, 3 tầng lá bùa để cùng một chỗ chế luyện. Thủ pháp này đối với luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ mà nói cũng không tính là gì cả. Tô Kính chỉ điểm Yên Chi Long cảnh giới kim đan chế luyện càng dễ dàng hơn nhiều. Trong nháy mắt 3 tầng bùa này đã chế luyện xong, đưa vào trong không gian quẻ trấn. 2 lá bùa bên ngoài bắt đầu hấp thu nguyên khí thiên địa và cả lực lượng sấm sét bên trong không gian quẻ trấn. Chỉ trong khoảng hơn 10 giây, lá bùa đã từ màu vàng cam hóa thành một lá bùa có màu xanh ngọc bích. Nói xác thực đây cũng không phải là bùa, mà là pháp khí. Chỉ có điều pháp khí này chỉ dùng một lần, sau khi dùng qua cơ bản là bị phế bỏ. Muốn sử dụng lại một lần nữa, uy lực cũng chỉ tương đương với pháp bảo bình thường. Loại người cảnh giới giống như Tô Kính căn bản nhìn không thuận mắt. Tô Kính lấy từ trong long xà bát cảnh hồ ra tờ bùa này, giao cho Đường Hà. Đường Hà liếc mắt một cái, mừng rỡ, nói, người có thể chế luyện bao nhiêu, có bao nhiêu lá bùa ta có thể chế luyện ra bấy nhiêu. Chỉ có điều cái gì, ta không biết người am hiểu sử dụng loại bùa gì. Đường Hà do dự một chút, nói, không có vấn đề gì, dù sao ngươi cũng là đồng minh của ta, có vài loại bùa của Đường Môn ta là có thể nói cho ngươi biết bí quyết. Chỉ là ngươi phải, ta phải ký kết minh ước, sẽ không truyền thụ bí quyết này cho bất kỳ kẻ nào. Nhanh viết thư chú đi. Tô Kính cũng biết, Đường Hà đây là đang đưa đẩy cho xong chuyện, bởi vì Đường Hà cho hắn bùa, hắn không thể nói ra bí mật này. Nhưng hắn có thể sửa chữa. Chỉ cần nắm giữ được tinh hoa của lá bùa, là có thể chuyển hóa thành những phương thức khác biểu hiện ra ngoài, trở thành thứ chỉ một mình có. Đây là biến tướng sử dụng, nhưng không có vi phạm minh ước ở trong thư chú. Cái lồng giam xung quanh không có biến hóa gì mới. Tất cả đều bị ngăn cách với nên ngoài. Ngay cả Đường Hà cũng không có cách nào sử dụng lực lượng thần thức đi tra xét. Hoặc nói, hắn không nỡ lãng phí lực lượng thần thức như vậy. Bởi vì hiện tại không trốn thoát được, cho dù tra xét được bên ngoài có cái gì cũng không có cách nào lập tức lợi dụng được. Vậy đơn giản là tạm thời chờ đợi, chờ những lá bùa của Tô Kính. Đường Hà lựa chọn từ trong những lá bùa mình có thể truyền thụ ra hai loại uy lực lớn nhất, tiêu hao lực lượng thần thức nhỏ nhất trực tiếp truyền thụ cho Tô Kính. Tô Kính được biện pháp chế luyện cũng không truyền thụ cho Yên Chi Long, mà lấy pháp khí trực tiếp viết ở trên lá bùa. Hắn chế tạo bùa uy lực lớn, là bởi vì hai tầng bên ngoài của lá bùa chứa đựng thiên địa nguyên khí đặc biệt tinh thuần, có thể trực tiếp bị giấy của tấm bùa kia hấp thu. Lợi dụng cái này có thể cường đại hơn nhiều so với phương pháp sử dụng lá bùa bình thường. Loại vật này cũng không thông thường, bởi vì chi phí ban đầu của một tấm phù sẽ tăng cao gấp 3. Sau đó còn cần nhiều lực lượng thần thức đi điều khiển chế luyện. Tỷ lệ thất bại gia tăng rất lớn, cứ như vậy cho dù làm ra lá bùa uy lực cường đại cũng có phần được một mất 10. Có nhiều tinh thần như vậy còn không bằng hạch toán chế luyện pháp khí. Tô Kính, ta còn có một loại bùa, có thể chứa đựng nguyên khí thiên địa tương đối phức tạp, dán ở trên binh khí có thể khiến uy lực binh khí của ngươi tăng cao. Nếu ngươi có thể chế luyện ra nhiều một chút, uy lực binh khí của mọi người chí ít cũng được. Góc Truyện Audio.com, khôi phục, thời gian Đường Hà nhìn Tô Kính nói như vậy, tim Tô Kính đập mãnh liệt. Bởi vì đối với hắn mà nói, loại vật này rất quan trọng. Bộ xương khô thần binh khôi lỗi không phát huy ra uy lực là bởi vì thời điểm mình điều khiển cũng phải tiêu hao chân khí. Nếu như cho bộ xương khô thần binh khôi lỗi kết hợp với loại bùa này, vậy mình chỉ tiêu hao lực lượng thần thức. Nếu như mình đơn thuần sử dụng lực lượng thần thức điều khiển thần binh khôi lỗi, không loại này bùa nói, thần binh khôi lỗi cảnh giới cũng chỉ có thể cũng giống như mình, tiêu hao lực lượng thần thức cũng quá nhiều. Bùa này dường như đặc biệt chuẩn bị cho mình, không thành vấn đề, cái bùa này ta sẽ không truyền thụ cho những nhân loại khác. Nhưng ta không thể ký kết thư chú với ngươi, cũng được, ta tin tưởng ngươi. Đường Hà cũng không tính toán, mặc dù tác dụng lá bùa này lớn, nhưng đường ra cũng không phải chỉ có một cái. Chỉ có điều nó là lá bùa tốt nhất của đường ra mà thôi. Tô Kính nói, ta có thể truyền thụ cho một mình ngươi trận pháp nối liền. Trận pháp này có thể khiến cho 3 tầng bùa kích phát tốc độ tăng cao đến tiêu chuẩn thích hợp với ngươi bây giờ. Ta đã luyện chế được đạo văn, chỉ cần chính ngươi nối liền một chút là có thể sử dụng. Tô Kính lại tiện tay chế luyện ra một lá bùa tập hợp lại, giao cho Đường Hà. Đường Hà cười nói, không cần tính toán như thế, ta không chịu cho ngươi, ngươi muốn cũng không được. Ta đồng ý cho ngươi, là bởi vì giao tình của chúng ta như vậy đã đủ rồi. Hắn nói lời này, hoàn toàn không cho người ta cảm thấy xa lạ. Nhưng lại rõ ràng mạnh hơn nhiều so với bất kỳ các loại khẩu hiệu ân oán gì, huynh đệ tình thâm nào. Đường Hà người này cũng không đơn giản, Hắn và Tô Kính trong lúc gặp gỡ thay đổi một cách vô tri vô giác khiến cho Tô Kính cũng cảm thấy con người hắn thật sự có thể dạy được. Hơn nữa Tô Kính cũng biết tính tình của Đường Hà, nếu như hắn muốn giết ngươi tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cứ như vậy, mục đích Đường Hà muốn kết giao bằng hữu đã đạt tới. Đừng tưởng rằng ngươi có người thân có địa vị, sẽ có bằng hữu. Càng là người cường đại thì càng khó kết giao bằng hữu. Người bên cạnh ngươi, bình thường chỉ là tay sai của ngươi. Tô Kính thở dài, cũng chỉ đành phải nhận ân tình này. Đường Hà người này, kết giao bằng hữu là tốt nhất. Nếu như làm kẻ địch thật sự rất đáng sợ, tốc độ giết người của hắn quá nhanh, hơn nữa tuyệt đối cũng có thể làm được chuyện trở mặt vô tình. Bốn người lại ở bên trong lồng giam, nhanh chóng luyện chế lá bùa. Đổi lại thành những người khác muốn chế luyện những lá bùa lâu dài, đơn giản là đâm đầu vào chỗ chết. Tô Kính có số lượng lớn yên chi long tu hành ở trong Long Xà Bát Cảnh Hồ. Trong số đó có rất nhiều con yên chi long đã đạt tới cảnh giới kim đan. Cách chương.